kính lạy Đấng là Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Vâng, chúng ta cùng sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thủy tham sân si.
Đều do vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là thành kính là cửa để vào đạo. Có thành kính thì ta mới có thể vào được đạo. Câu này thì tổ sư Ân Quang nói rất rõ ràng. Một phần tâm thành kính thì được một phần lợi ích. Mười phần tâm thành kính thì được mười phần lợi ích. Mà nếu như không có tâm thành kính nào thì chẳng có lợi gì. Cái chỗ này tưởng chừng như nghe qua thì không có gì, nhưng thật ra nó là then chốt. Một vị hương đăng không biết chữ dốt, nhưng mà khi nghe nói là ông cứ lại Phật lâu ngày ông sẽ khai ngộ, ông cứ tin theo ông lại Phật đúng như lại lâu ngày khai ngộ. Có một bà cụ vì quá thành kính đối với Xá Lợi Phật cho nên là người ta đưa một khúc xương chó, nói đây là xá lợi của Phật, thì bà cũng nghe theo mà thành kính tôn thờ. Thế mà cái khúc xương nó cũng còn có thể biến thành xá lợi thật. Trong kinh Quan Niêm nói một câu: tính vi đạo nguyên công đức mòn. Cái niềm tin, cái lòng tin là cái nguồn cội, là mẹ đẻ sinh ra tất cả các công đức. Cho nên nếu không có sự thành kính, không có lòng tin thì không thể vào được đạo hay làm bất cứ việc gì. Mình cứ ngưỡng mộ người ta, thấy người ta làm giỏi quá, một cô giáo đó giỏi quá, đầy đủ những năng lực, một người MC đó giỏi quá, sao người MC đó có thể nói lưu lớn đến gì, mình thì không có thể được. Khi chúng ta đã nói rằng ta không thể được thì ta cũng như nó là sợ cái sự chướng ngại của ta đâu. Còn ta tin rằng ta sẽ làm được thì mọi cái ta sẽ làm được. Thật ra khi mà mình có lòng tin thì tự khắc cái năng lực của tự tánh nó sẽ lưu xuất, nó hỗ trợ cho tất cả những cái năng lực còn thiếu kém. Cho nên cái chỗ này hòa thượng nói thành kính là cái cửa để vào đạo, nên là cái tâm cung kính, cái tâm chân thành thì sẽ là cái cửa để khai thác cái chìa khóa vạn năng để khai mở tất cả những cái thiện pháp ở trong tự tánh. Hòa thượng nói một vị đại đức không luận là xuất thế gian hay là thế gian, khi truyền đạo thì họ cũng có cái tiêu chuẩn để chọn lựa ở trong các cái hàng mà đệ tử khi mà đến học đạo có tiêu chuẩn đấy. Mình thấy tưởng chừng như trong một nhóm đệ tử, khi mà người một vị truyền pháp ở trên này cứ ngồi ngày nào cũng diễn pháp, một ông học trò cứ bị mắng, bị la, bị đuổi, cứ nghĩ rằng là vì học trò đó nên đang bị thầy ghét, Nhưng đến sau cùng, khi mà truyền pháp thì ông hòa thượng mới nói, cái vị mà núp ở ngoài kia đi vào đây bị đuổi không cho nghe, nhưng mà ông ra ngoài hè ông ngồi, ông không nghe à, nhưng mà đến lúc mà truyền pháp thì ông mới mời cái vị học trò ở ngoài ngồi ở ngoài lắng nghe ông truyền pháp. Ấn Quang Đại Sư thường nói thành kính, đây chính là cái tiêu chuẩn để được tuyển chọn trong cái hệ thống giáo dục của mình hiện nay cũng vậy. Thật ra từ lâu mình đã yêu cầu con người phải có cái tâm chân thành, tâm thành kính đối với cái trách nhiệm, cái sứ mạng của mình thì nó quan trọng. Chứ còn năng lực, tất cả những năng lực đều có thể bổ trợ, đều có thể học hỏi, sau đó nó thành bổ cứu được hết, không cần phải. Cái năng lực đó nó không có gì là khó cả. Khó ở là cái chỗ có cái tâm hay không. Khi người ta có cái tâm rồi, người ta làm việc không hề biết mệt mỏi. Vì sao? Người ta làm không phải làm cho cái thân xác, mà ta làm bằng cái tâm người ta. Cho nên người ta làm nhưng mà không làm. Lúc đó người ta trở thành như trong Phật, trong thuật ngữ Phật pháp và gì, lấy cái nghiệp lực trở thành nguyện lực. Vốn dĩ mình phải làm ngài giáo, vốn dĩ mình phải cực khổ như thế này, vốn dĩ thằng ngày mình phải đi hóng cứt, đi góp phân, đi rửa đít cho các con. Mình cảm thấy đó là một cái nghề nó quá cực khổ, nhưng đó là mình nhìn thấy bằng cái đó, là mình thấy mình đó mình bị nghiệp lực mình phải làm cái nghề này. Nhưng khi mình chuyển biến nghiệp lực thành cái nguyên lực rồi thì nó hoàn toàn khác. Ta đến đây là để phục vụ các con, ta đến đây là để làm những việc đó, cần những việc cần làm đó. Thứ nhất là để hoàn thiện cái năng lực của mình, thì hoàn toàn khác. Nó tại sao nhiều khi các vị thấy sao tài ẩm thế mà như hôm nay vừa ra tới ngồi luôn suốt buổi chiều nay có bao giờ nằm được suy nào? Nhưng mà trong khi thầy mình rất đang định rất nhiều này, nhưng mà sao nó không mặc? Nhiều khi không thèm chú tâm đến. Nếu mình nghĩ ôi mình mệt quá thôi mình phải đi ngủ đi, thêm thôi nó chết bất tử sao, thì nó sẽ mệt nhiều. Còn mình nói thôi kệ, muốn chết thì nó chết, mình không nghĩ đến, mình nghĩ đến cái việc làm sao mình phải làm những cái việc người ta cần gặp mình, cần giải quyết, mình cần làm ngay thì phải làm, thì hoàn toàn không mệt. Chỗ này hòa thượng nói một vị thầy ở trong trường học, nhất là những người trải qua những năm tháng kinh nghiệm, có mấy chục năm dạy học và đã tiếp xúc qua rất nhiều học sinh, thì họ sẽ biết nhìn người. Thì thật ra không cần những kinh nghiệm dài lâu, như bản thân thầy bây giờ cũng có cái kinh nghiệm đó, thấy biết người nào có thể gánh vác được trách nhiệm, có nhiệm vụ lớn hơn hay không, nhìn cái gì, nhìn từ ngày hôm rồi, đơn giản là xem cái tâm cung kính của họ, đơn giản là xem cái năng lực quán chiếu của họ, năng lực quan sát của họ, thì biết được họ có thể làm được việc lớn hay không. Đi vào cả một trường mà thấy cái bảng nghiêng gần mấy chục độ mà không ai thấy hết trơn, thì biết là năng lực quán chiếu của mình. Đi vào một cái phòng mà thấy cái cây nó sắp chết đến nơi mà mấy chục người không thấy được cái cây sắp chết, thì biết năng lực của mình, năng lực quan sát của mình ở đâu, thấp kém cái nào, cái độ mẫn cảm của mình với cái môi trường chung quanh mình có. Thầy đến một cái nhà, một cái biệt thự của người ta lạ, đi một phòng mà thấy cây nào sắp chết mình nghe được tiếng, nó nhìn biết gì, nó đang cần nước biết gì, tại đi kiếm gọi thì cứ nó cái năng lực quan sát. Mình làm việc mà mình là những người thầy cô mà mình không có cái năng lực đó thì làm sao mình gánh vác việc lớn hơn. Ngoài cái việc gọi là thực tại mình đang có tiếp, mình đang dạy mấy chục cháu rồi thôi, chứ tương lai mình làm những người đào tạo, những người hướng dẫn, những người chủ quản cấp cao nữa thì chứ là Hòa Thượng nói người thầy họ sẽ biết nhìn người, họ nhìn cái gì, họ nhìn xem coi bạn có mấy phần tâm thành kính, hơn nữa là biết bạn có cái, bạn có cái gì, có cái tâm hiếu biết hay không, hiếu kính, liên thiết cố chữ niệm thành kính hiếu liền. Người xưa ta nói câu thế này, ngày xưa mình thầy không hiểu, bây giờ thì hiểu rõ. Cứ nghe vài câu là nhân phi nghĩa bất gia, vật phi nghĩa bất thủ. Người mà không có nghĩa không chân, vật phi nghĩa bất thủ, cho dù nó có đáng giá cỡ nào đi nữa mà nó không phải thuộc về của mình thì không bao giờ, không bao giờ lại mày tên gì thánh hiền từ đây mà ra chứ đâu à. Con người ta sẽ nghĩ nó trở thành thấp hèn là từ cái chỗ chúng ta không xem nhẹ những cái vật đó, xem trọng. Hoặc bài trước, mấy bài trước chúng ta làm mà Hòa Thượng nói tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều cảnh, ăn uống ngủ nghỉ danh vọng lợi dưỡng, những thứ đó mà ta không xem thiền xem nhẹ đi thì chúng ta chỉnh diễn là một kẻ tầm thường. Mà đúng, chúng ta muốn trở thành những kẻ phi thường thì ta vượt ngoài nó một chút thì tự khắc ta trở thành phi thường như vậy đó. Thưa quý vị, cái này không phải cần phải có công phu, có thời gian đấy, chứ không phải tự nhiên muốn bỏ là bỏ được đó. Mình cứ ca ngợi thánh hiền, ca ngợi những bậc gọi là cho rằng họ quá siêu sức, làm được nhiều những điều mà không thể làm. Thật ra tất cả chúng ta đều có năng lực đó, chỉ chúng ta không chịu nữa mà thôi. Không giống như mấy bài hôm trước thì dịch cái bài mà thiền sư Kim Bích Phong, ông biết rằng cái tuổi thọ đến rồi thì hôm đó Diêm Vương cũng sai tiểu quỷ đến đó, không chấp định, cho nên là bắt ông vào định, mà vào định thì không có hình tướng, cho nên là tiểu quỷ bắt không được, mà tiểu quỷ bắt không được thì không thể về để mà trình báo, cho nên là nó cũng rất là khẩn trương. Nhưng mà nó nghe được là cái ông thiền sư này ông có cái bát vàng thích lắm, nên cái bát nó khó lên được, ông sợ người ta lấy cái bát ông làm sẽ xuất định. Thì ngay khi ông xuất định thì tiểu quỷ chụp tóc với ông, thì lúc đó ông lại quán chiếu lên ngay cái trung tâm mình mà không sạch cho, không muốn bỏ thì làm sao tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì không, tâm không thanh tịnh nó sẽ nó còn dữ mà. Cho nên ngay lúc đó ông chút bỏ cái niềm ưa thích cái bát tức thì, lúc đó ông lại trở vào thiền định, cho nên tiểu quỷ không có được. Thật ra cái chuyện tình dục thì khó lắm, nhưng nó cũng không phải là khó lắm. Tất cả mình phải tập từ từ. Danh vọng lợi dưỡng nó cũng là để rất đáng sợ, nhưng rồi mình cứ tập tác, mình gặp tan nhạc lần lần thì tự khắc nó cũng tan nhạc. Mà em cho nó cơ hội thì tự khắc nó cũng tan nhạc. Có những cái mà này ở đây như không tuyệt nói ra thôi, nhưng thật ra có nhiều cái thì không thực nghiệm được, nó rất là vui. Mình tự với mình xem nhẹ mình không đặt, chỉ có những cái mình đặt nặng mà thì tự khắc nó nặng, còn những cái mình đặt nhẹ rồi tự khắc nó nhẹ. Nhiều khi có khi cả không hề bận tâm luôn. Mà nếu tất cả thứ mà đạt được gì hết thì mình rời khỏi cái chốn trần gian thì rất dễ. Cho nên Hòa Thượng nói hiếu liêm là nền tảng, là căn bản của đức hạnh, thêm vào sự thành kính thì người như vậy họ sẽ được truyền pháp. Thì vị thầy sáng suốt thì luôn luôn người ta sẽ nhìn thấy những cái tiêu chuẩn này. Thật ra hai chữ thành kính thôi cũng đã đủ rồi. Vì thành kính thì mới y giáo phụng hành, vì thành kính thì mới chịu tiếp nhận để mà làm theo, đúng không? Không thành kính thì làm sao mà tiếp nhận, làm sao mà làm theo? Chỗ này thì Hòa Thượng nói này. Vì sao vậy? Tổ sư Ấn Quang nói rất là hay. Cái cửa của học phấn, Nho Thích Đạo ba nhà là đại học phấn. Cái sự truyền thừa của Nho Thích Đạo, Nho Đạo, Thích Đạo, Thích Đạo, Đạo Phật. Nho Thích Đạo Giáo, Nho Thích Đạo. Sự truyền thừa của ba đạo, của ba cái tôn phái này cũng phải dựa lên, đều là dựa vào sự thành kính. Vì không có tâm thành kính thì thế nào? Bạn không thể học, bạn không thể tiếp nhận được. Ngài Liên Trì đến gặp Hòa Thượng Ngài Viễn Dung, ba bước lại một bàn, đến nơi cũng là truyền pháp gì. Ngài Viễn Dung chỉ nói có một câu: này thanh kim, thanh niên kia, đời này kiếp này đừng để danh lợi hại chết. Rõ ràng vì cái lòng thành kính của Ngài, Ngài giữ chặt cái lời giáo huấn đó, y giáo phụng hành mà thành Phật tác toàn, làm Phật làm toàn. Cũng giống như Ngài ông thợ giá nồi mà sư phụ bảo Ngài: thôi con lớn tuổi rồi, con cứ niệm Phật thôi, niệm mệt thì đi ngủ, đói thì ăn, ngủ khỏe rồi dậy niệm Phật tiếp. Thế mà 3 năm thôi đứng tự tại vạn sinh. Còn như mình vậy, mình không phải toàn tâm toàn ý mà thành kính. Mình không có phải là những người học trò gọi là tư thục của Phật Bồ Tát. Thật ra bản thân thầy đến bây giờ ai cũng biết, chưa bao giờ nghe một cái pháp ngoài Hòa Thượng Tịnh Không, cũng chưa bao giờ dịch cái đĩa nào ngoài cái đĩa Hòa Thượng Tịnh Không. Thế mà bây giờ mọi việc rất là tốt, gần như mọi việc làm nó lại hanh thông, không có chứng ngại. Lấy cái trí tuệ của Ngài, Ngài có 10 phần trí tuệ thì mình lấy có được một phần hay là nửa phần của Ngài thôi thì mọi việc nó đã tốt. Một thầy đúng rõ ràng là tâm nó định, nó an. Một vị thầy hoàn toàn sáng suốt như vậy thì tự khắc tâm nó an, không phải cần nghĩ ngợi gì. Ngài nói một câu mà phải nói là đến bây giờ là nhớ hoài: tích tài tán đạo. Thì rõ ràng cố gắng đừng có tích tài, mà thấy rõ ràng càng xả càng hanh thông. Phải nói lúc này chưa đạt đến độ mà nó gọi là tự tại, nhưng mà cảm thấy rất là tự tại. Đi đâu đi nhưng mà vẫn làm việc, vẫn lợi chúng sinh được. Bây giờ như không phải lo nhà, lo cửa, lo tiền, lo gì nữa, cứ đàm bạc mà sống. Làm sao mình mỗi ngày mình có thể khởi tâm đồng niệm lợi được chúng sinh, là tự nhiên ngày đó vô cùng hạnh phúc. Nó có một vị thầy nói vậy: nếu không có tâm thành kính thì không thể như vậy được. Vì cái tâm không có tâm thành kính thì có sẽ có cái tâm sao lo, đúng không? Phải đi tìm, nghe chỗ này một chút, nghe chỗ kia một chút, nghe chỗ nào một chút, cuối cùng nhiều chút ban làm cho mình đó. Hòa Thượng nói không phải là những vị thầy có tâm bổn xẻn mà không đem cái mọi, đem cái toàn tâm toàn ý đi dạy cho mình. Thật ra mình, tại vì cái dung lượng của cái tâm mình nó có 3 phần thôi.
Mà bây giờ nếu mà đem mà truyền cho mình sáu phần, mình có vô được không? Không vô được. Nó chạm mà không vô được.
Và tôi nói thế này,
có truyền cho bạn, bạn cũng không thể tiếp nhận, vì bạn không có tâm chân thành, không có tâm cung kính. Thì vì những cái gì mà lão sư nói, lão sư làm, bạn không thể thể hội được. Còn mình có tâm thành kính thì lão sư nói, lão sư làm, mình phải quan sát, mình chú ý mình lắm. Hôm qua dịch cái bài mà bài gì mà một bậc thầy sáng suốt, một bậc thầy sáng suốt, thì mình cái người mà khi đã được tiếp nhận giáo huấn của một bậc thầy đó rồi, thì mình phải quán xét hành nghi lời việc làm của vị thầy đó, thì mình học hỏi, mình làm theo. Cha như hòa thượng cả đời tam bất quả, mình thấy không quản tiền, không quản việc, không quản người. Cả một đời của ngài đạm bạc danh lợi, nhưng mà danh lợi của ngài có nhỏ không? Mình thấy danh lợi của ngài có nhỏ đâu? Không phải đâu. Cho nên hòa thượng nói, khi bạn có tâm thành kính rồi thì những cái việc làm lời nói của lão sư bạn mới có thể thể hội được. Mà từ cái chỗ thể hội đó mới chân thật có được lệ, thể hội mới làm theo. Mỗi một người cái tâm thành kính khác nhau, cho nên mỗi một người có sự thể hội sâu cạn không như nhau. Cho nên hòa thượng nói mình xem coi mình có không nha. Học sinh nếu như không có tâm thành kính mà có cái tâm gọi là tà phạm, có cái tâm gọi là hư vinh. Tâm hư vinh là thích những cái sự khen ngợi, thích cái sự nịnh nó, thích người ta tán tụng mình, còn đó là cái tâm hư vinh. Còn chưa nói là có cái tâm ngạo mạn nha. Hay là cái tâm ngạo mạn, vậy thì luôn luôn nghe lời lão sư giảng sẽ nghe sai. Lão sư không mà chưa chắc là mình không phải chỉ nói chỉ là một thầy không đâu, mà ngay Phật Bồ Tát nói mình cũng với cái tâm ngạo mạn, cái tâm không cung kính, mình cũng có thể hiểu sai lời Phật Bồ Tát. Bởi hòa thượng về giảng chứng này, như ở trong kinh có câu, trong cái kệ bài kệ khai kinh có câu là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, bạn sẽ không làm được. Chân thật nghĩa của lão sư mình còn không hiểu được, chân thật nghĩa của Như Lai thì làm sao hiểu. Hồi xưa giờ thầy nói học trò này, một chữ một nét phải với 1000 nét, thì người nào nghe làm theo thì mới thành công. Còn người nào nó cần gì phải tới viết tới 1000 nét, viết 50 nét là xong, tốt nghiệp sớm hết, không ra trường được, mà tự tốt nghiệp sớm hết. Khi mà người không có tâm thành kính thì sẽ nghĩa là hiểu sai lời chân thật. Cho nên cái tựa đề là thành kính là cửa để vào đạo, thành kính để là cái cửa để vào tất cả các cái mọi việc trong cuộc sống này. Mà rõ ràng người với người mà có thể đến với nhau một cách tốt đẹp cũng từ thành kính. Nếu không thành kính thì sao? Phải tổ sư ứng văn lắm, một phần tâm thành kính, một phần lại. Thật ra cái tâm sự cái khi mà thành kính thì cái kính đức từ nơi tự tánh nó thành tựu kính đức từ nơi tự tánh, thì nơi tự tánh nó tự hoàn thiện cái năng lực của mình. Những cái mình tìm tòi học hỏi, mình cho rằng là cái này chỗ này nó không hay, chỗ kia nó mới hay, chỗ này nó không tốt lắm, chỗ kia nó mới thật tốt, thật ra đó là rơi vào sự phân biệt. Nhiều khi cái vị thầy mình học đó, chứ không phải là toàn giỏi, quá giỏi mình mới giỏi đâu, không phải. Hiểu đó là hiểu sai. Vì năng lực của tự tánh nó là khác, nó là tốt, là nó là muốn người đều có những cái năng lực tự tánh như nhau cả. Mà như chúng ta đã từng nghe Lục Tổ Huệ Năng nói là, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Đầy đủ chứ không xài được. Tại vì sao? Vọng tưởng phân biệt chấp chứ không có chuyên tâm. Mình chuyên tâm như ngài Hải Hiền đó, mình thấy cả một đời chỉ biết niệm Phật. Bây giờ ngài đã làm ra một cái điểm phạm trác tuyệt, mà đúng vào cái thời điểm, ngay cái thời kỳ mà Phật pháp, thời kỳ mà tịnh độ nó đang bị người ta trù dập, đang bị người ta xuyên tạc. Thế mà ngài trở thành một toàn thân xá lợi, thì nói là rõ ràng đến đây mình mới thấy được cái tri ân Phật Bồ Tát. Mình thấy mình có cô độc không? Hả? Mình đang lúc mình thấy như mình bị ăn hiếp, thì các ngài đã đưa ra một cái minh chứng. Trước đây mấy tháng thầy đã đưa ra cái câu tịnh độ, thầy nghĩ rằng thôi mình không đưa ra những câu đối mà tán thán tịnh độ thì có biết có ai để mà đưa ra những câu tán thán tịnh độ hay không. Mong rằng những câu tán thán tịnh độ này nó còn lưu lại thế gian này khi mình chết đi. Thật ra lúc đó mình cũng không thấy đúng là mình cô độc, mình cố gắng, mình mong mọi cách để phát huy từ đó. Nhưng mà gọi bây giờ đúng là một minh chứng, thì rõ ràng Phật Bồ Tát đang ở bên mình. Như Hòa Thượng nói câu mà thầy nghe thầy cảm động lại: Phật Bồ Tát đang dõi theo chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Khi nào chúng ta quay đầu, chúng ta đủ cái năng lực tiếp nhận, thì các ngài sẽ đến để dạy chúng ta. Còn bây giờ chúng ta có đến có dạy thì chúng ta không tiếp nhận. Có tin đâu mà tiếp nhận, đúng không? Không tin. Cho nên kỳ này 1200 đề tài sẽ để hết tất cả những hình của Hòa Thượng Hải Hiền, suốt 1200 đề tài để hình Phật thành hóa tinh. Người ta thấy thường quá, Phật Bồ Tát người ta không tin nữa thì thôi, những hình ảnh của những người thật kiệt thật lên mai ra còn làm cho họ động tâm một tí. Nói đến đây mới nhớ đến ngày Lý Minh Nam nói một câu mình thấy sức cảm động, đó là tâm thành kính đấy. Xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tịnh nguyện mà theo. Đó là tâm thành kính đối với tổ sư, đối với thầy của mình. Vì thầy của ngài là Ứng Quang Đại Sư, ngài nói là ngài nói ngài Ứng Quang. Xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tịnh nguyện mà theo. Mình phải có niềm tin này. Mình thấy Khổng Tử, Mạnh Tử, Hòa Thượng nói Mạnh Tử cả một đời không gặp qua một cao nhân nào, nhưng ông lại lấy Khổng Tử làm thầy. Những lời dạy điển tích của Khổng Tử còn đó, y giáo phụng hành làm theo, thì lại trở thành bậc A Thánh. Khổng Tử là thánh, Mạnh Tử A Thánh. Mạnh Tử lấy Khổng Tử làm thầy. Khổng Tử không ở đời, nhưng sách của Khổng Tử ông đọc sách của Khổng Tử, ông có thể hiểu được cái chân thật nghĩa mà Khổng Tử muốn nói gì. Có thể đi nhớ phần này, mà có đặc biệt là gì? Học cước giấu và thường nhân, tha sẻ từ hành xem thật. Nghĩa là ông học được cước giấu rồi. Cho nên mà thường nhân, cho nên ngày nay nó đến nho, nói đến, thì đều nói đến mạnh tử, không có nói đến tầng tử, không nói đến nhân hồi. Nhưng mà thường nói mạnh tử cùng Khổng Tử chứ bao giờ thấy mặt qua. Thì mà đó chính là ông đã đầy đủ bốn chữ hiếu liêm thành kính. Cái chỗ mà làm thánh làm hiền, mà thường nói làm thánh làm hiền theo chỗ cũng chính ngay chỗ này. Thì bây giờ năng lực của mình, ngay bây giờ mình không trước tình của nó, các mình muốn làm, mình muốn đứng cái vai trò gì của mình trong hiện tại. Mình không thể vượt hơn được cái vai trò của mình, mình cứ chấp nhận như thực tại. Mình làm một người bình thường, gọi là không nỗ lực, không tận lực để cống hiến cho chúng sanh, thì coi như mình như vậy thôi. Còn nếu mình khởi tâm vì chúng sanh mà phục vụ, vì chúng sanh mà phụng hiến, thì tự khác khác liền. Đừng bao giờ mình thấy mình năng lực không được. Then chốt làm thánh làm hiền, then chốt thì thành công của mọi việc đều ở chỗ thành kính. Mà nếu thành kính có thêm chữ hiếu liêm nữa thì đúng là tuyệt vời. Mà thầy nói làm bất cứ việc gì cũng thành công. Ngày nay chúng ta nhiều khi chúng ta không có duyên để gặp thầy Chi Thức. Thầy Chi Thức là những bậc thầy sáng suốt, những điều họ dạy đều là nó tiến thân, nó không có rơi vào những cái danh vọng lợi dụng. Những lời dạy của bậc thầy Chi Thức là luôn luôn làm chúng ta xa lìa cái phiền não tham sân si. Thì cái đó là cái đấy là bậc thầy Chi Thức. Gần đây những bài khai thị mà đã được đọc rồi đó, nghe qua thôi rất ngắn nhưng mà cái lời dạy rất là mạch lạc. Nhiều khi mình không biết bậc thiện Chi Thức hay là bậc thầy sáng suốt là tiêu chuẩn gì. Thật ra nó không phải là danh cao tiếng lớn hay là học lực cao cả gì cả, mà người đó dạy cho mình an trú trong lời dạy đó, mình thực hành thì từ các phiền não vọng tưởng ít đi. Làm sao làm cho mình tan nhạt được cái tài sắc trên thực thể, thì cái đó mình được. Còn bài giảng mình mà cứ tăng trưởng tài sắc trên thực thể mà thêm lớn phiền não tham sân si thì là sai rồi. Mà ngày nay chúng ta có ai thèm chú ý cho đó đâu. Mình thấy nghĩ xem lời dạy của bậc thiện Chi Thức, lời dạy của bậc thầy sáng suốt thì làm sao giúp mình phiền não tham sân si ít, thì cái đó mới đúng. Thật cái đấy là lời hòa thượng dạy. Mà trong cái đệ tử quy cũng có câu này à, gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lõi ngày dạo. Gần với bậc thiện Chi Thức thì đức hạnh năng lực của tự tánh nó hồi phục, chứ không phải là năng lực thế gian đâu. Năng lực đây là một cái bằng chứng thì nói Huy biết được. À, tại sao giờ mình mới học cái chữ A, mình học nó mới A B C, mình mới học mới B thôi, mình học có thể dạy cho mà học rồi biết A rồi. Bây giờ có thể mở trường dạy làm thầy đồ dạy người ta được rồi. Đó mới là thánh học đấy. Chưa hề vào một thằng ai chưa hề trải qua một cái lớp chính quy đúng không? Nhưng mà vẫn có thể mở lớp chính quy đi dạy. Ai tin không? Cho nên tất cả đi vào cửa của tất cả các mọi việc đều phải từ tâm thành kính. Nếu chưa có khơi dậy được cái tâm thành kính của mình thì hãy cố gắng mà khơi dậy cái tâm thành kính. Mọi chúng ta đều có tâm đó, mà muốn khơi dậy được tâm thành kính thì phải tập bỏ đi cái được mất. Thì được mất lời lộ hơn thua, mà nhất là cái tâm được mất. Chúng sanh luôn nằm ở trong chỗ tâm được mất thì chúng ta không thể đề khởi. Ngày xưa khi dịch tiểu hòa thượng, mình mới thấy có muốn làm gì đó là cho chúng sanh, mình nghĩ mình biết mình phải làm từ đâu ra, nhưng mà trong tâm mình nghĩ luôn đó, mình nghĩ mình làm gì là cho chúng sanh. Nhưng rồi nghe hòa thượng nói câu muốn làm lại ở chúng sanh thì phải hoàn thiện chính mình. Lúc nào cái năng lực mình hoàn thiện rồi, đủ năng lực rồi thì Phật Bồ Tát sẽ tìm mình để nhờ mình giúp chúng sanh. Ta thì tôi khác, đến một ngày nào đó tôi khác mình không có thời gian cả. Không, mình thấy các huynh đệ đi trước, các huynh trưởng bây giờ công việc càng lúc càng nặng nề, mình không phải mình cũng không có năng lực, có mình sẽ có năng lực đó. Quan trọng là mình có cái tâm để mà gánh vác, để đảm đang hay không, chịu gánh vác, chịu đảm đang gánh vác sứ mạng. Dĩ nhiên nó phải khổ sở đấy, chứ đâu phải là nó dễ dàng để cho mình nhẹ nhàng cho mình trải qua không. Chỗ này mình thấy này, Phật thầy nói tiêu chuẩn lựa chọn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền chính là lựa chọn người có tâm thành kính. Người mà có tâm thành, người mà có tâm thành kính thì mới không có tự tư tự làm. Đúng không? Người mà có tâm thành kính thì mới không có chìm vào sinh nhân danh vào lợi nữa, mà cái quan trọng nhất là tự tư tự lợi. Vậy thì mình phải biết rằng mình có được Thánh Hiền chọn hay Phật Bồ Tát chọn hay không, thì hãy xem lại mình có tâm thành kính hay không. Hôm nay hòa thượng đã giao cho mình, đã truyền trao cho mình cái chìa khóa giải năng này. Chìa khóa để mở cái cánh cửa tất cả các pháp và thế gian từ ở chỗ này. Giao sủa, giao sủa là chìa khóa, chứ chìa khóa. Vâng, chúng ta nghĩ có ai cần trao đổi gì không? Nó yên lặng quá nhỉ. Không giống như hôm nay thì về thì thứ nhất là đổi thời tiết, qua sông bay 2 giờ đồng hồ, xong rồi đi xe về đây gần 2 giờ đồng hồ nữa, mà thời tiết gần như là từ lúc đó ở Đà Lạt thì nó có khoảng 20 độ 8 độ, ngay đây thì 38 độ 36 độ, ở ngoài đường hơn 40 độ, vậy là cấp độ rất mệt. Nhưng tại sao mà vì trong đầu thì là suy nghĩ hôm nay thứ tư phải giảng chia sẻ thế đó, nhưng là phải làm sao để không có thời gian để soạn bài, tranh thủ với đọc tí xíu. Hôm nay cũng khá đông tới chiều, trong đầu mình chỉ đi là hôm nay phải giảng bài thế đó. Đơn giản là hôm nay mình đi nhận bài, thế cuối cùng mình làm được. Những cái bệnh lạc vạc hay những cái bệnh lớn nhỏ gì nó cũng không thấy buồn, nó chờ mình. Mà bây giờ phan đã không gánh, ông này cũng không gánh nhớ mình, cho nên bây giờ phải chờ thôi. Thật sự hồi trước đây có người hỏi thầy là lúc này thì thầy khỏe không? Tôi nói không có rảnh đi bệnh, hôm nào rảnh thì bệnh. Mà thật sự có những lúc mình tự chung mình rảnh, rõ ràng lúc mà mình tự cho mình rảnh là bệnh ngay, ứng bị ứng nghiệm như cái lời nói của mình. Cái tâm của mình thu hẹp lại, mình dành cho mình nhiều quá, mình khớp mình, cái tâm mình không còn lớn như chúng sanh nữa, thì tự khác mình nên nói ê, tôi đến về đây ông quá rảnh, đúng không? Rõ ràng trước đây thì nó cũng có đạo lý. Ai nói thầy khỏe không, nói lúc nào rảnh mới bệnh, còn bây giờ không rảnh lại bệnh à, nhưng mà lúc nào rảnh thì thật sự nó bình thường. Mình cố tình cho mình rảnh, mình tự cho mình rảnh có nghĩa là mình đang tự tư tự lại, mình đang gọi là tùy tiện phóng túng, thỏa mãn đi tập khí phiền não của chính mình, cho nên bệnh mới đỡ. Hai cái chỗ này có đạo lý không? Đạo lý chứ. Cái câu này cô thấy, tôi nghe câu nói là một ngày mình chưa đem cái năng lực của mình thì mình quay về với quê hương để mình phục vụ, mà một ngày mình đang nợ, nợ ân tình của ai, nợ ân tình của cha mẹ, nợ ân tình của quê hương, thì thấy được cái sự thiêng liêng đó. Mình nghĩ mình đang rất tốt rồi, mà họ nghĩ đang rất tốt rồi, đang làm rất tốt rồi, mình cứ nhẫn nhơ mình thì mình không nổi được thôi. Thì biết bao nhiêu người họ đang chờ mình. Mình đem những cái tinh hoa của đạo đức mình về mình truyền đạt lại. Ngay những cái chuyện mà văn hóa của mình, mà cái chuyện mà văn hóa tặng quà cho cha mẹ ngày sinh nhật thôi. À. Mà mới đây nè, rất là gặp ở đâu này, nói chuyện họ cảm thấy giống như là cái điều gì mới lạ. À hôm trước thì qua Bắc Ninh, đi qua Bắc Ninh không mà tổ chức khóa tu rồi, có cái nhóm mà mình quan kia được cái thầy đi gặp mấy cô Phật tử bên đó chia sẻ. Nói chuyện có một buổi đó thôi mà thầy hôm trước gọi điện nói chuyện rất là lâu, cũng là chúng ta động viên sách tấn mình, khuyên tấn khuyến tấn mình, an ủi mình sợ mình cô độc. Nhưng tôi lo cho thầy, tôi thấy thầy làm tốt mà sức khỏe thầy không có, thầy phải bảo giữ gìn sức khỏe, phải có người hỗ trợ thầy chứ. Một vị xuất gia nổi tiếng mà động viên mà khích lệ mình cũng thấy cái đó là không đâu. Mày hỏi thôi, chúng ta nghĩ nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sinh